Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì hôm nay chúng ta có một thính giả đặt câu hỏi. Thính giả tên là Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ 10 năm và hỏi rằng cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói là phải cưa chân, nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tào, thuốc thống phong thì hết hẳn nhưng mặt tôi vẫn bị sưng. Tôi đoán là thuốc giả và làm từ thuốc desa, tức là desamethasone. Tôi không biết và đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm. Nhưng khi đi bác sĩ thì bác sĩ chỉ cho ibuprofen 400mg, uống thì hết liền nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra sau khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc desa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm 2 lần mỗi đêm. 5-10 năm nay tôi thường xuyên bị nặng ngực và nhột nhột ở tim. Khi đi khám bác sĩ tim thì bình thường nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Vâng, thưa cả ba đồng Nam đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của ông rất là đáng chú ý, nó đặt ra một số vấn đề. Trước nhất là tôi xin tóm gọn lại một chút. Trước nhất là ông cho biết lúc 5 tuổi ông bị té và bị viêm khớp đầu gối. Các bác sĩ ở bệnh viện thì đòi cưa chân, nhưng bác sĩ Tư lại chữa hết. Đó là một điểm cũng đáng chú ý. Điểm thứ hai là ông uống thuốc tàu thì hết đau nhưng lại bị sưng mặt, nên ông nghĩ là thuốc giả có chứa cái gọi là, bà con chúng ta gọi tắt là desa, tức là dexamethasone. Điểm thứ ba là ông hỏi chẩn đoán là gì. Thứ tư là ông muốn hỏi về ảnh hưởng đến sức khỏe của cái thuốc mà ông uống, cụ thể là gọi là desa. Ông nghi ngại vì thấy tiểu đêm có khó chịu ở ngực và có quan tâm về đau lưng và quan tâm về những ảnh hưởng của những đồ ăn đối với cái bệnh của ông. Thì tôi thấy câu hỏi của ông như đã nói là nó đáng chú ý, nó đặt ra một số vấn đề. Tuy nhiên là tôi có thể trả lời, câu trả lời có thể thỏa mãn ông ở chỗ hỏi bệnh là gì, nhưng mà nó cũng là một trường hợp có thể coi như là điển hình để đặt ra ở vấn đề về dùng thuốc cho bà con chúng mình. Trước nhất là ai đặt câu hỏi thì cũng muốn hỏi về bệnh. Thì trước nhất là ông có muốn hỏi rằng ông bị bệnh gì. Thì tôi thấy rằng tôi nhân dịp thì cũng muốn đề cập với ông, cũng như là nhân dịp thì nói chung đối với chúng ta về cái công việc của người thầy thuốc. Tuy nhiên thầy thuốc là chữa bệnh rồi, nhưng muốn chữa bệnh thì phải có chẩn đoán. Và chẩn đoán trên đài phát thanh là một điều khó, không ai có thể làm được và cũng không đúng với y khoa nữa. Vì khám và chữa bệnh phải là đối diện với người bệnh, có hỏi bệnh sử, thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm kế tiếp. Có một lần một bạn đồng nghiệp của tôi nói là cái nghề của chúng mình cũng giống như là cũng như người làm thám tử thôi, đi điều tra. Chúng tôi muốn cái người mà muốn cái người thám tử muốn điều tra một vụ việc, cái xấu nhất là điều tra một vụ án mạng chẳng hạn. Tại vì mục đích là muốn tìm ra thủ phạm nữa, là cái người đó cũng như người thầy thuốc đi khám bệnh là muốn thu thập các cái tin tức, những cái dữ kiện, những sự việc liên quan đến vấn đề của chúng tôi là vấn đề chẩn đoán bệnh. Mà cái đường lối làm là phải vô tư, phải khách quan, không thiên vị ai, và tìm ra cái tin tức đúng, nhận được một cái nguồn tin nào thì cái người có trách nhiệm, người thám tử hay là người thầy thuốc, đánh giá cái nguồn tin nó có đáng tin cậy hay không, và đánh giá cái tin cậy đó, phân tích cái tin tức đó. Rồi thu thập được càng nhiều tin tức thì càng tốt, cũng như người thầy thuốc hỏi lấy được, thu thập được càng những cái dữ liệu, những cái thông tin về bệnh tật càng được nhiều thì càng rõ và càng giúp cho chẩn đoán, và có chẩn đoán có làm đúng thì chẩn đoán đúng, và không lấy được đủ tin tức cũng như là không hỏi được đủ các sự kiện, những triệu chứng của bệnh, và không khám để thăm khám người bệnh, thấy được các dấu hiệu trên cơ thể người bệnh và không làm các xét nghiệm bổ túc thì cái chẩn đoán nó sẽ rộng và nó không chính xác lắm. Do đó thì trước mắt trở lại trường hợp của ông, thì ông cho biết rằng ông đã lúc 5 tuổi ông đã bị té và bị viêm khớp đầu gối, và chúng ta cứ tạm nhận là ông có viêm khớp đầu gối đi, nhưng mà riêng cái chữ viêm khớp đã là một cái chẩn đoán rồi, nó vừa chuẩn hơi rộng. Rồi ông vô bệnh viện và bác sĩ bệnh viện đòi mổ và bác sĩ tư lại chữa hết, điều đó cũng lấy lần lạ, bác sĩ bệnh viện có đầy đủ phương tiện mà lại đòi mổ, nhưng mà bác sĩ tư thì ít phương tiện hơn nhưng lại chữa hết, điều đó cũng là một điểm đáng chú ý. Điều nữa là cũng như ông cho biết là ông bị cái bệnh này lúc 5 tuổi thì những điều ông biết tôi chắc rằng là do bố mẹ kể lại, và với thời gian 33 năm đã qua thì những cái trí nhớ nó phai mà đi, thành ra là những cái điều ông cho biết chúng ta ghi nhận như vậy, nhưng mà biết đến chính xác đến đâu thì điều đó cũng cần phải xem xét. Thế vậy đứng trước một em bé, trở lại trường hợp của ông, chúng tôi vẫn tìm cách cố giải quyết trong cái mức độ có thể được, nên đó là cái đường lối làm việc cho nó đúng. Thì trở lại trường hợp của ông, nếu đứng trước một em bé trai 5 tuổi bị đau đầu gối thì người thầy thuốc phải nghĩ gì và phải làm gì? Nếu được thì chúng tôi sẽ trước đầu tiên là nghĩ đến cái đau đầu gối ở tuổi trẻ đang lớn là do xương, lúc đó thì các cháu đang phát triển, nghĩa là lớn lên, do đó cái xương, cái sự phát triển của xương và bắp thịt nó không đồng đều, cho nên cháu trai, cháu bé có thể đau đầu gối mà không phải là bệnh. Rồi người Mỹ gọi là đau do phát triển, đau do lớn lên, tức là growing pain, nó sẽ tự hết, nó không phải là một bệnh. Còn nếu không phải là như thế thì chúng tôi phải nghĩ đến nhiều vấn đề khác nhau, nhiều nguyên nhân khác nhau. Vấn đề chẩn đoán và chữa bệnh cũng giống như chúng tôi vừa mới nói, là chúng ta tìm ra nguyên nhân, tìm ra thủ phạm, tìm ra cái nguyên nhân gây ra vấn đề và tìm cách giải quyết, thì đó là việc mà chúng ta làm. Thì đau đầu gối ở em bé 5 tuổi ở Việt Nam thì chúng ta nghĩ đến gì? Nếu không phải là cái đau do tăng trưởng thì phải nghĩ đến trước nhất là những cái nhiễm khuẩn mà cái hay đau đầu gối ở tuổi trẻ ở những nước phát triển như Việt Nam, thì cái đầu tiên có thể nghĩ đến là lao chăng, hay là nếu không phải là lao thì có thể là các cái vi khuẩn khác, những cái vi khuẩn sinh ủ hoặc là trực tiếp gây bù ở khớp gối, hoặc là gián tiếp qua những cơ chế khác. Nếu không phải như thế nữa thì có một tình trạng mà cũng xảy ra ở các nước đang phát triển như nước ta, thì có phải là viêm họng do nhiễm liên cầu trùng, rồi thì có cái biến chứng viêm khớp ở các khớp lớn như là trường hợp của ông. Thì trong trường hợp đó thì thông thường là bị các khớp, nhiều khớp khác nhau và nó luân chuyển, khi thì khớp này, khi thì khớp khác, khi đau thì sưng nóng đỏ đau và rất là trở ngại, không cử động được, nhưng nó, một thời gian nó hết và cái khớp lại trở lại như thường, rồi lại một khớp khác lại bị, thì đó là cái mà ngày xưa có thể xảy ra ở Việt Nam. Đó là một cái chẩn đoán khác. Sau đó nếu mà đã loại bỏ được những vấn đề trên thì cái còn lại thì chúng tôi gọi chung là cái bệnh khớp, bệnh viêm khớp gọi là nguyên phát ở thanh thiếu niên. Thì đây là nguyên phát, có nghĩa là không có nguyên nhân rõ rệt. Thì đây là một nhóm bệnh tạm gọi trong cái nhóm tê thấp mà có thể do nhiều nguyên nhân. Mà nguyên y khoa thì có những chứng đã biết và có những chứng chưa biết hẳn rõ. nhưng mà nó là một cái nhóm nhóm bệnh, một cái từ mà chúng ta dùng chung để gồm chung những người bệnh có những cái triệu chứng giống nhau mà chúng ta phải cần tìm những nguyên nhân khác nhau do vấn đề thăm khám và xét nghiệm thêm. Vậy có thể rằng sau khi đã loại bỏ những cái trường hợp mà vừa mới kể thì có thể là ông ở trong cái tình trạng của cái viêm khớp nguyên phát ở thanh thiếu niên, mà cái bệnh này nó có thể phát triển, nghĩa là nó có thể ở đau không lúc đầu là một hai khớp và sau nhiều khớp. Ông cho biết là ông cũng có đau lưng nữa, nên cũng có thể là cái khớp xương sống của ông cũng có sẽ bị tương tự ở trong cái tiến trình viêm khớp nói chung này. Thì cái chứng này xảy ra ở trẻ em, nhưng mà nó có thể tồn tại rồi tiếp tục ở người lớn tuổi dưới cái nhóm cái tên gọi chung là bệnh viêm đa khớp. Thì việc trong cái lĩnh vực bệnh khớp có rất là nhiều nguyên nhân và phải có thăm khám, làm xét nghiệm, chụp hình vân vân mới biết được chẩn đoán rõ rệt và mới có cái cách điều trị cho đúng mức. Thì tôi nghĩ ông nên đi khám bác sĩ gia đình của mình, trình bày trường hợp của mình và để được thăm khám với bác sĩ gia đình, xử trí được thì tốt. Nếu cần thì bác sĩ sẽ giới thiệu bác sĩ chuyên môn về trong cái khoa tây thấp để được làm thêm. Tôi không nghĩ những thức ăn nó ảnh hưởng gì đến bệnh của ông, những cái tình trạng hiện nay. Ít khi những thức ăn hay là vân vân có tác dụng, trừ một trường hợp là bệnh gout, mà ở Mỹ gọi là gout, ở Việt Nam cũng dùng chữ gout hoặc là dùng chữ thấu phong. Thì trong điều đó thì chắc không phải là trường hợp của ông, vì trường hợp xảy ra từ năm 5 tuổi. Ngày nay thì nó có thể là vì ông đã 38. Những người bị bệnh gout thì không nên uống rượu bia, không nên ăn thịt lòng, ăn đồ biển, những thịt đỏ. Thì những cái đó có thể góp phần làm cho cái bệnh gout nó gây ra đau.
Thưa bác sĩ, sơ khởi thì bác sĩ nghĩ thế nào về vấn đề điều trị đối với các cái câu hỏi của thính giả này?
Vâng, thật mà nói thì ai có bệnh cũng đều, người bệnh thông thường cái tâm lý chung của tất cả mọi người là ai có bệnh có đau cũng muốn khỏi bệnh. Đối với người bệnh thì cái điều trị là chính, cái chẩn đoán họ không nhiều khi không để ý đến. Nhưng những người trong chuyên môn thì đặt vấn đề chẩn đoán trước, rồi có chẩn đoán đúng thì mới có điều trị. Chẩn đoán là điều khó, và làm được chẩn đoán thì biết được hướng điều trị. Tuy nhiên thì trong thực tế người bệnh ai cũng nghĩ đến uống thuốc, dùng thuốc cho nó khỏi cái bệnh. Thành tôi cũng đã thực tế đã sống và làm việc một nửa thời gian ở Việt Nam nên biết về những cái tập quán thói quen của chúng ta. Thì trường hợp xảy ra là ở trong tình trạng của một nước đang phát triển như nước mình thì có cái y tế chính thức, có tổ chức, và bên cạnh đó và phổ biến hơn là những cái gọi là y tế dân gian. Bà con hay tìm những cái thuốc mà do mách bảo mà chữa, cũng như là ông cho biết ông có đi bác sĩ và bác sĩ chỉ cho uống ibuprofen thôi, tức là thuộc cái thuốc mà cái tên biệt dược nó là Motrin. Ở Mỹ thì Motrin hoặc bán tự do là Advil. Đó là những loại thuốc chống viêm không steroid. Cái chữ nó hơi dài nhưng nó có đúng cái ý nghĩa của nó. Thì đó, bác sĩ làm như thế là đúng, vì nó cho nó khỏi đau, vì nó khỏi viêm. Đó là cách chữa có tính chất triệu chứng. Thế ở Việt Nam chúng ta thì hay tự động đi mua thuốc, nghe người ta mách bảo và dùng thuốc. Ở Việt Nam dùng thuốc rất là dễ dàng, và có những người lợi dụng cái tình trạng đó quảng cáo các thuốc rất là quảng cáo rầm rộ, đưa ra những cái lời hứa hẹn rất là khích lệ, làm cho người ta dùng thuốc. Và nhiều cái thuốc mà không, nhiều thuốc bán tự do tràn lan trên thị trường không phải là thuốc tây, thuốc do một viện bào chế có cơ sở đường hoàng làm ra, nhưng mà chúng ta bà con tin và dùng. Thì ông cũng nhận thấy rằng ông đã dùng một thứ thuốc mà cái tên là thống phong và được người ta cho là thuốc tàu. Thì chúng ta qua cái đó đây một cái di sản của nền văn hóa và y tế của chúng mình từ nhiều ngàn năm để lại. Chúng ta tin thuốc bắc và chúng ta hay dùng. Thì những thuốc đó không được kiểm soát, không phải là do một cái khoa học dược phẩm làm ra, do đó không có độ tin cậy, không đáng tin cậy, nhưng mà chúng ta đã dùng. Và như ông cũng nhận thấy và cũng biết và qua cái kinh nghiệm của dân của dân chúng là một số thuốc đó có chứa một cái chất gọi là nội tiết tố thuộc cái nhóm mà chúng ta vẫn phải dùng từ ngoại quốc vì nó là corticoid. Chúng ta phiên âm ra theo tiếng Việt để nói cho dễ. Và cụ thể như ông nói đến là bà con gọi là dexa, tức là dexamethasone. Nó là một nội tiết tố do một cái tuyến ở trên thận tiết ra. Nội tiết tố là một chất mà một cái bộ phận của cơ thể tiết ra ảnh hưởng đến sự hoạt động của nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Nói như thế thì thấy cái tầm quan trọng của cái nội tiết tố. Thành ra cái nội tiết tố đó có đặc tính là chống viêm, nó làm và vì phản ứng viêm làm cho đau và nó chống viêm cho nên nó làm cho hết đau. Nhưng mà vì như là mình đã nói, nó là một nội tiết tố có ảnh hưởng đến sự hoạt động, sự làm việc của toàn thể cơ thể, cho nên sử dụng đó phải là người có được huấn luyện, cụ thể là bác sĩ. Là một bác sĩ là một người đã học qua trung học lên ít nhất ở Việt Nam là qua ít nhất là qua 7 năm đại học, được dạy huấn luyện về cách thăm khám điều trị và chữa bệnh, thì phải thuốc đó phải do người bác sĩ sử dụng mà làm, trong khi đã có chẩn đoán đúng và có hướng điều trị đúng thì phải sử dụng lại một cách cẩn thận, đúng quy cách thì có lợi, nghĩa là giúp cho bệnh nhân đỡ đau, có khi khỏi bệnh hoặc là giúp cho họ ổn định. Nhưng nếu làm không đúng thì có hại. Như trường hợp mà ông mô tả thì cái tác dụng phụ, cái hậu quả của nó không phải là tác dụng phụ, vì thuốc là được thực sự như ông nói, đó là một cái thuốc giả. Người làm đã đánh lừa người bệnh bằng cách dùng một thứ thuốc, cứ nói nôm na là dùng một thuốc tây cho vào một cái đóng gói làm thành viên hay gì đó và nói là thuốc tàu để đánh lừa dân chúng và không nói cái chất ở trong đó là có những gì. Thực ra là một sự đánh lừa, một sự giả mạo, dùng một cái thuốc của khoa học đáng lẽ phải được kiểm nghiệm, được kiểm soát chặt chẽ thì để dùng phổ biến cho tất cả mọi người và không biết là thuốc gì và để dùng có mục đích, có tác dụng điều trị như thế nào. Do đó ông bị tác dụng phụ của cái gọi là corticoid, nên như ông tả là mặt nó sưng lên. Đó là cái tác dụng, cái hậu quả của việc dùng thuốc không đúng.
Thưa bác sĩ, có thể nói thêm về tai hại của thuốc dexa không ạ?
Vâng, như là chúng ta vừa mới nói, nó là một cái nội tiết tố, là một chất mà ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể. Thì nó là một việc làm rất là quan trọng mà người ta, những người không có trách nhiệm đã lợi dụng và dùng để bán lấy tiền. Bà con chúng mình, tôi nhớ là ở Việt Nam chúng ta một thời, nhất là những chân năm 60, 70, nhiều người đã lạm dụng thuốc này vì đã bị nhiều những thuốc, có thể có người muốn lên cân uống cái thuốc bổ của Thái Lan, tôi biết. Ở trong đó thực ra cũng có những loại chất có tư ghế, thì bà con gọi, quen gọi đó là thuốc hạt dưa, ông gọi nó là đề xa, một số người gọi là đề xa. Thì bà con hay nói rằng dùng thuốc hạt dưa lâu ngày bị mục xương, và nhiều người tôi biết về sau này thì không dám dùng những thuốc đó. Thì thuốc có tư ghế nói chung làm cho người ta lên cân vì nó giữ lại nước trong cơ thể, nó làm cho người ta sảng khoái, uống nó thấy dễ chịu và ăn được, cho nên là thích uống. Thứ nhất là nó đạt mục đích trước mắt của người bệnh là đau, là nó làm cho hết đau. Thế uống lâu nó, vì nó giữ nước, làm cho người ta lên cân, người ta mập lên. Nhưng mập lên là cái bề ngoài, là một cái có vật giả tạo. Nó mập ở phần thân, tức là ở cái phần giữa của cơ thể, tức là đầu mặt và thân mình. Trong khi những đầu chi ở ngoại biên thì nhỏ đi. Thuốc làm giữ nước nên mập lên và làm cho da nó mỏng đi và nó căng ra, nên nó dễ bị, nên nó có thể có những cái vết rằn, vết nứt ở da, giống như là người phụ nữ, cái bụng của người phụ nữ có thai vậy. Thì nó da nó, người đó dễ bị bầm tím, vì một cái đụng nhẹ có thể làm bầm tím, vì cái da nó không, những cái mạch máu ở dưới da không được bảo vệ như trước nữa, nên nó dễ chảy máu ở dưới da. Đó là những người dùng thuốc lâu bị như vậy. Đối với da, đối với mắt thì nó có thể làm cườm ở mắt. Thuốc nó phân phối chất mỡ trong máu, trong cơ thể, do đó người ta mập như đã nói. Mặt thì giống như là mặt trăng, nên trong y khoa thì có dùng cái chữ là moon face, tức là cái người có cái mặt giống như mặt trăng, nó để chỉ một cái chứng bệnh do gọi là bệnh Cushing, là tên riêng của bác sĩ, do cái tác dụng của cái chất corticoid nó tăng lên ở trong máu. Trong trường hợp bệnh là do cái bộ phận nội tiết đó, nó tiết ra quá nhiều cái chất corticoid. Trong trường hợp của ông là vì ông đã cho vào cái chất corticoid trong cơ thể. Thuốc có tác dụng trên xương và làm cho mất chất vôi xương, nên làm cho người uống lâu bị loãng xương, bà con gọi là mục xương, và vì thế họ dễ bị gãy xương. Thuốc cũng làm cho bị loét đau tử, có thể làm chảy máu đau tử. Thuốc làm cho gây rối loạn cho những các chất điện giải, tức là những chất muối, potassium hoặc sodium ở trong máu. Nó làm tăng chất đường trong máu, nên nó có thể gây ra tiểu đường. Và có thể làm rối loạn tâm trí, nghĩa là có người uống bị sàng, giống như là bị cuồng thần, tức là những bệnh tâm thần. Chủ yếu là thuốc làm giảm miễn dịch, giảm phản ứng viêm, cho nó bớt đau. Nhưng mà nó giảm miễn dịch thì nghĩa là nó làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể, cho nên những người uống loại thuốc này lâu dễ bị nhiễm trùng. Và cụ thể là tôi đã có bệnh nhân uống những cái loại thuốc này lâu dài mà không biết và tiếp tục uống vì nó giúp cho họ đỡ đau, nên sau đó đã bị nhiễm trùng. Và vì thuốc làm giảm sức đề kháng của cơ thể nên cụ thể là thực tình người đó đã chết vì nhiễm trùng. Phụ nữ có thai uống những chất này, corticoid, đề xa hoặc thuốc hạ dưa, có thể sinh con bị sứt môi, có thể bị xẻ vòm hầu. Những trẻ em đang lớn mà uống những loại corticoid lâu có thể bị chậm lớn, nghĩa là em sẽ có tầm vóc nhỏ hơn, thấp hơn những em khác. Người uống thuốc này lâu có thể, mà nếu mà đột ngột ngưng thuốc, có thể bị trụy mạch. Tôi có thấy một bệnh nhân trẻ nữ, hai mấy tuổi, bị viêm ruột thừa, nhưng mà thì đến được mổ ruột thừa, nhưng mà không biết, không nói ra rằng đã uống những loại corticoid này lâu, nên cô đó bị trụy mạch, tức là tụt huyết áp và đã tử vong vì một cái chứng, vì viêm ruột thừa, đáng lẽ là không chết. Thuốc cũng làm tăng huyết áp và tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch, cụ thể là nhồi máu cơ tim, vân vân. Đó là những cái tai hại của thuốc, thực ra là những cái tai hại rất là đáng sợ. Thì ông có cho biết là ông đi tiểu đêm 2 lần mỗi đêm, ở tuổi 38 mà phải đi tiểu 2 lần một đêm, thì nếu mà không do uống thuốc thì cũng là một điều lạ, thì có lẽ ông nên coi xem có tiểu đường không. Ông nói là bị nặng ngực, có đi khám tim nhưng mà được cho là bình thường, thì vấn đề đó chắc không liên hệ đến đề xa. Ông có quan tâm về những cái thức ăn, nhưng mà tôi không nghĩ rằng thức ăn đó có tác dụng gì trên cái bệnh của ông. Nhiều khi chúng ta liên hệ cái hiện tượng này với hiện tượng khác, nhưng mà cho là có cái quan hệ nhân quả, nhưng thực ra nhiều khi chỉ là tình cờ. Thì tôi nghĩ những điểm ông nói, ông nêu những cái thắc mắc về thức ăn, tôi nghĩ không thực sự là liên hệ, có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Thì tóm lại thì tôi nghĩ rằng dùng thuốc nói chung thì dùng thuốc không đúng là vô cùng tai hại. Nó làm chậm cái sự chẩn đoán, không chữa được bệnh và lại bị cái tác dụng phụ của thuốc. Có khi có người bị những cái biến chứng nguy hiểm và có thể chết. Thì trong thực tế nhìn lại thì ta thấy rằng những cái thuốc giả, vấn đề thuốc giả là một vấn đề quan trọng xảy ra trên khắp các nước trên thế giới, ở nước giàu cũng như ở nước nghèo, nhưng mà nhất là những nước đang phát triển, nơi mà cái sự quản lý thuốc nó chưa được quy định rõ ràng, thì cái việc dùng thuốc, cái việc có thuốc giả trên thị trường là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Thì cái tôi nhìn chung lại, câu hỏi của ông rất là có giá trị, có ý nghĩa, vì nó chúng ta rút ra được một cái bài học. Muốn vấn đề cái gì đã xảy ra là xảy ra, chúng tôi quen rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sự việc xảy ra, thì cái bài học rút ra là dùng thuốc là vấn đề quan trọng, cần phải cẩn thận, và nó đặt ra vấn đề chung là cần có sự quản lý thuốc, từ thuốc tây dược cho đến những thuốc gọi là dân tộc, đến những dược thảo và những cái gọi là thực phẩm chức năng, vì đó là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Thì chúng tôi xin tạm chấm dứt ở đây, và cũng mong rằng là có những cái ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi của quý vị đặt thêm về vấn đề này, vì đó là một vấn đề của mọi người.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã trả lời câu hỏi của thính giả Nam về vấn đề thuốc đề xa và về chứng viêm đầu gối. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả. Chào anh.